Hỏi: Xin cho biết tiến trình tu tập của người Phật tử. Tất cả ngàn kinh muôn luận của nhà Phật đều cùng có một mục tiêu khuyên nhủ người đời: không làm các điều ác, siêng làm các điều lành, tự thanh tịnh hóa tâm ý, chấm dứt sự chạy nhảy liên miên của ý thức, mở ngoặc, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, đóng ngoặc. Không làm các điều ác và siêng làm các điều lành là mục tiêu chung của hầu hết các tôn giáo và các bài học công dân giáo dục của các nước trên thế giới. Duy có điều thứ ba, tự thanh tịnh hóa tâm ý, chấm dứt sự suy nghĩ miên man của ý thức là cốt tủy của đạo Phật, là mục tiêu tối thượng của hành giả tu Phật. Giai đoạn này thường chỉ dành riêng cho những người quyết tâm tu hành để giải thoát, chấm dứt vòng luân hồi ngay trong kiếp sống hiện tại. Đó là những vị sư cắt ái ly gia, hay có thể là bất cứ ai tự mình tới những nơi thanh vắng, xa lánh sự ồn ào náo nhiệt của thế nhân. Các vị này ẩn tu như vậy nhiều khi hàng chục năm ròng rã, rất ít tiếp xúc với người đời. Ngoài ra, cũng có những khóa tu theo phương pháp này, nhưng chỉ kéo dài khoảng một vài tuần để thiền giả tập cho quen dần với nếp sống xuất gia, sống trong chính niệm, tỉnh thức, không để cho tâm đuổi theo tư tưởng lưu chuyển. Đây là những khóa tu ngắn hạn, hay còn gọi là những khóa tu tĩnh tâm, mở ngoặc, retreat, đóng ngoặc, dành cho những người bận rộn với đời sống, có cơ hội thư giãn tâm trí. Giáo lý nhà Phật quy ra thành 5 bước đường tu tập như sau. Thứ nhất, nhân thừa là bước đầu để chuyển hóa từ người xấu trở thành người tốt. Người tu nhân thừa phải thọ tam quy y, mở ngoặc là ba nơi nương tựa về tinh thần, tức Phật, Pháp và Tăng, đóng ngoặc, và giữ gìn 5 giới cấm: 1. Cấm sát sinh, 2. Cấm trộm cắp, 3. Cấm tà dâm, 4. Cấm nói dối trá, cấm nói những lời độc ác, 5. Cấm uống rượu và những chất làm cho say sưa, mất lý trí. Thứ hai, thiên thừa là bước tu tập cao hơn, phải thực hành 10 điều thiện. 1. Không giết hại chúng sinh mà phóng sinh, đồng thời không ăn thịt để tránh gián tiếp làm cho chúng sinh phải chết. 2. Không trộm cắp mà còn đem của cải của mình bố thí cho người nghèo khốn. 3. Không dâm đãng trụy lạc. 4. Không dối trá. 5. Không thêu dệt, bịa chuyện, đặt điều, chỉ nói đúng những điều có thật. 6. Không nói những lời độc ác, thô tục, lăng mạ người khác. 7. Không thêu dệt để gây mâu thuẫn giữa những người khác. 8. Không tham lam mà sống trong sự tri túc, mở ngoặc, biết đủ, đóng ngoặc. 9. Không giận dữ mà luôn luôn hòa nhã, bình tĩnh. 10. Không si mê mà hành động hợp đạo lý. Hai giai đoạn tu theo nhân thừa và thiên thừa kể trên có mục đích chuyển hóa dòng nghiệp lực, sẽ được hưởng thiện báo trong thế giới tương đối. Thứ ba, thanh văn thừa là những người thấu hiểu giáo lý nhà Phật qua sự lãnh hội được ý nghĩa của tứ diệu đế, nghĩa là 4 chân lý cao quý do Đức Phật thuyết. Hành giả thành công trong giai đoạn tu tập này chứng được cảnh giới niết bàn tịch tĩnh. Thứ tư, duyên giác thừa là hành giả tự tu theo phương pháp quán chiếu thập nhị nhân duyên, là 12 giai đoạn liên hệ với nhau mà sinh khởi trong dòng sinh mệnh, mà khởi đầu là vô minh. Do quán chiếu sâu xa, cuối cùng hành giả bừng tỉnh, ngộ ra rằng tất cả thế giới hiện tượng này chỉ tồn tại tương đối, Do tương tác với nhau, bản chất của nó là không, là vô ngã. Từ sự giác ngộ này, hành giả chấm dứt được những suy tư mê lầm về một thế giới tưởng như là có thật, buông xả được những dính mắc vào cái xưa nay vẫn cho là tự ngã, giải thoát khỏi tham, sân và si, chứng được cảnh giới niết bàn, tịch tĩnh. Thứ năm, Bồ Tát Thừa. Cũng là người tu với mục đích giải thoát, nhưng khác với Thanh Văn và Duyên Giác Thừa. Hành giả Thanh Văn và Duyên Giác Thừa thì mục tiêu là đạt được cảnh giới tâm niết bàn, tịch tĩnh. Hành giả Bồ Tát Thừa có nhận thức rằng tất cả chúng sinh và bản thân mình vốn đồng thể tánh. Cho nên, hành giả Bồ Tát Thừa lập hạnh nguyện tu hành để mình giác ngộ, nhưng không an trú trong cảnh giới niết bàn, tịch tĩnh, mà tiếp tục vì nguyện lực mà trở lại thế gian để cứu độ tất cả chúng sinh, vốn đồng thể với mình, gọi là đồng thể đại bi. Bồ Tát Thừa đi trên con đường lục độ ba la mật, tiếng Phạn là Paramita, nghĩa là rốt ráo, qua luôn. Tất cả những pháp tu như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ đều được người tu theo hạnh nguyện Bồ Tát hành trì với tâm nguyện tam luân thể không, có nghĩa là làm xong là buông xả ngay, không còn vướng trong tâm. Thí dụ, bố thí ba la mật, thì người bố thí không thấy rằng có mình đang bố thí, mở ngoặc, sợ sinh tâm kiêu ngạo, đóng ngoặc. Không thấy có vật bố thí là nhiều hay ít, mở ngoặc, sợ sinh tâm khoe khoang, đóng ngoặc. Và không thấy có người nhận của bố thí, mở ngoặc, sợ sinh tâm ơn nghĩa, đóng ngoặc. Tóm lại, nhà Phật có tới 84.000 pháp môn tu để tương ưng với rất nhiều tâm thức, căn cơ khác nhau. Không phải là tất cả mọi người đều có thể vào nơi vắng vẻ tu giải thoát. Trên con đường tu tập để đến đích, có những bước gần gũi, thiết thực với đời sống hàng ngày hơn. Con đường Bồ Tát Đạo là cánh cửa để những người có tấm lòng vị tha hành đạo. Vua A Dục bên xứ Ấn hay các vị vua đời Lý, Trần của Việt Nam khi xưa, trong khi vẫn đang làm vua mà vẫn hành đạo tuyệt vời. Rất nhiều công trình hộ pháp của nhà vua còn được tuyên dương cho tới ngày nay. Vua Lương Võ Đế, Thái tử Lương Chiêu Minh bên Trung Hoa và vua Trần Nhân Tông Việt Nam cũng là những bậc hộ pháp tận tụy và thâm hiểu kinh điển. Nhà Phật tin rằng có rất nhiều vị Bồ Tát đã chứng đạo, nhưng vì lập hạnh nguyện đại bi, các vị ấy xuất hiện trong thế giới tương đối này, làm đủ mọi ngành nghề hoặc sinh sống trong những môi trường khó khăn để hóa độ và giúp đỡ chúng sinh. Đức Phật cũng có những kinh dạy Phật tử trong đời sống hàng ngày, vừa sinh sống trong gia đình với cha mẹ con cái, vừa thực hành giáo pháp. Do thực hành bát chánh đạo, người Phật tử làm ăn buôn bán chăm chỉ, có một đời sống lành mạnh sung túc, dành bớt tiền của ra làm những việc tốt đẹp, như ấn tống kinh sách để hoằng truyền, hộ trì chánh pháp là pháp thí, cúng dường tam bảo giúp đỡ mọi người là tài thí. Hỏi, một người đang theo tôn giáo khác, nếu muốn học Phật Pháp thì có trở ngại hay không? Bất cứ ai, dù đang theo tôn giáo nào hoặc không theo tôn giáo nào, mà muốn học Phật Pháp đều không có gì trở ngại cả. Phật giáo không phải là một tôn giáo mê tín, mà là một hệ thống giáo dục dựa trên quy luật nhân quả để chuyển hóa con người từ xấu thành tốt. Không làm điều xấu ác, siêng làm điều tốt lành. Sau giai đoạn chuyển xấu thành tốt, con người trở nên hoàn thiện, thì sẽ có những thiện quả tạo thành duyên lành cho đương sự bước vào bước tu tập thứ ba là tự thanh tịnh tâm ý. Hoàn toàn rũ bỏ tham sân si, chuyển từ mê lầm sang giác ngộ, tỉnh thức, giải thoát khỏi vòng sinh tử, luân hồi. Nhà Phật hoan hỷ đón chào bất cứ ai muốn tìm hiểu Phật Pháp và nghiên cứu tam tạng, kinh, luật, luận trong kho tàng kinh điển của Đạo Phật. Có nhiều học giả thâm hiểu giáo lý nhà Phật, trong số đó có những người Tây Phương viết sách luận giải về Đạo Phật, là những người thuộc các tôn giáo khác, không phải là Phật tử. Nhiều kinh sách nhà Phật đã được dịch ra tiếng Anh bởi những học giả vốn là tín đồ các tôn giáo khác, đọc kinh sách Phật giáo vì tò mò muốn biết. Nhưng sau khi nghiên cứu sâu vào tư tưởng nhà Phật, họ cảm nhận được tinh thần khai phóng, từ bi, bình đẳng, nên trong lòng họ có sự chuyển hóa, tăng trưởng thiện cảm đối với Đạo Phật và trở thành những tu sĩ đáng kính, có công lớn trong việc hoằng truyền Phật Pháp tại các quốc gia Tây Phương. Hỏi, muốn tu tập theo Phật giáo, có cần phải bỏ tôn giáo của mình, chuyển qua Đạo Phật không? Điểm son của Đạo Phật là tinh thần tôn trọng đời sống nội tâm và sinh mệnh muôn loài. Tôn giáo, tín ngưỡng là vấn đề rất tế nhị, có những ràng buộc tình cảm sâu xa đối với quá khứ và thân quyến của đương sự. Cho nên, người Phật tử không thuyết phục người khác bỏ tôn giáo của họ để theo Đạo Phật. Đức Phật là bậc giác ngộ, Đạo Phật là đạo giác ngộ, giác thì không mê. Cho nên, người Phật tử không muốn ai bước vào Đạo Phật bằng con đường mê tín. Những người từ đạo khác truyền qua Đạo Phật, phần lớn là do họ nghiên cứu kinh điển thâm sâu, hiểu được phần cốt tủy, tự ý đi tìm các vị tu sĩ để làm thủ tục gia nhập cộng đồng Phật tử. Cũng có những trường hợp không cần thủ tục gì cả, người muốn thực hiện những bước tu tập của Đạo Phật cứ tự nhiên y theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Không làm điều xấu ác, siêng làm điều thiện lành và tự thanh tịnh hóa tâm. Không để cho tâm bị dính mắc vào bất cứ một giáo điều, một hình ảnh nào cả. Như thế cũng xứng đáng là một Phật tử, đúng nghĩa rồi. Hỏi, nghiệp là gì? Nghiệp là hành động hay việc làm có chú tâm hay cố ý, mở ngoặc, tác ý, đóng ngoặc. Tất cả các hành động có tác ý, dù là hành động thiện hay không thiện, dù biểu hiện qua thân, miệng hay ý, đều tạo nghiệp. Chúng ta gặt hái những gì chúng ta đã gieo trồng. Hành động lành cho chúng ta những quả tốt đẹp. Hành động ác khiến chúng ta chịu lấy quả khổ đau. Đó là luật nhân quả. Dòng nhân quả diễn biến liên tục trong thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai, mà không bị giới hạn trong hiện tại. Do đó, có những quả báo đến ngay sau khi gây nhân, và cũng có những quả báo sẽ đến sau một thời gian, dài hay ngắn, tùy theo nghiệp nhân mạnh hay yếu. Hỏi, cận tử nghiệp là gì? Cận tử nghiệp là nghiệp vừa được tạo tác ra bằng tư tưởng trước lúc sắp chết. Ý nghiệp này rất mạnh và vô cùng quan trọng vì nó quyết định hướng tái sinh, dù là hướng thiện hay hướng ác. Thông thường, tập quán nghiệp nào mạnh nhất thì sẽ sống dậy mãnh liệt nhất trước lúc chết. Do đó, có nhân tố mạnh quyết định nơi đầu thai. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp có sự can dự của cận tử nghiệp. Thuyết nghiệp của nhà Phật có nói đến hai loại nghiệp có ảnh hưởng và chi phối lẫn nhau mà quyết định hướng tái sinh đến cõi lành hay cõi dữ. Hai nghiệp đó là cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp chứa nhóm nhiều kiếp đến giờ. Cận tử nghiệp là nghiệp mới tạo tác vào giây phút lìa đời. Kinh sách kể, có người tích lũy nghiệp thiện từ nhiều kiếp đến nay. Bất thần trong cơn mê muội vào giờ phút lâm chung, thấy có người xúi dục họ làm điều ác. Mở ngoặc, cận tử nghiệp ác, đóng ngoặc. Trong trường hợp này, cận tử nghiệp không chi phối được hướng đi tái sinh, mà là do quyết định của tập quán nghiệp, tức tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp lành của họ nhiều và mạnh, đưa họ đến cõi lành. Lại cũng có người làm nhiều điều ác, đáng lý phải đọa vào các cảnh giới xấu, nhưng gần chết họ làm lành, tâm họ luôn nghĩ tưởng đến điều lành, kể cả vào giây phút lâm chung, nên không bị đọa vào cảnh giới xấu. Cho nên nói, làm ác khi chết nhất định đọa vào cảnh giới ác, làm thiện nhất định lên cõi trời là không đúng hẳn. Vì tuy họ có làm ác, nhưng lúc gần chết, cận tử nghiệp thiện họ quá mạnh, có thể đưa họ đến cõi thiện. Còn có những trường hợp tuy làm nhiều điều thiện, nhưng khi gần chết họ nổi sân hung dữ, lúc đó cận tử nghiệp ác có thể hướng họ đến các cảnh giới xấu. Vì vậy, cận tử nghiệp cũng như tích lũy nghiệp đều rất quan trọng. Và kinh sách nhà Phật khuyên chúng ta không phải chỉ tu khi tuổi sắp già, đang già hay sắp chết, mà nên tu ở mọi giai đoạn của đời người, luôn luôn giữ thân, khẩu, ý lành, từ lúc còn trẻ trung mạnh khỏe, cho đến tận cuối kiếp người. Hỏi: Đức Phật với trí tuệ và lòng từ bi vô biên, sao Ngài không cứu độ hết chúng sanh thoát khỏi các cảnh khổ, nỗi chết? Đức Phật là bậc đại từ, đại bi, thương hết thảy chúng sinh, không phân biệt màu da hay tôn giáo. Ngài xót thương nhân loại bằng sự bình đẳng tuyệt đối. Đức Phật không phải là đấng toàn năng, có khả năng ngăn chặn các thiên tai như bão lụt, động đất, sóng thần, vân vân, hay đáp ứng tất cả lời cầu xin của mọi người để mọi người không khổ đau, hay dùng thần thông đưa chúng sinh về cõi an lạc được. Phật là người đã giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. Ngài thấu rõ tất cả, toàn diện và vô bờ bến, thấu rõ mọi liên hệ nhân duyên và nhân quả ba đời của tất cả chúng sinh. Nhưng chính Ngài không thể làm được điều trái với luật thiên nhiên nhân quả được. Đức Phật là bậc toàn giác, là vị đạo sư đã tự mình tìm ra con đường giải thoát ngang qua kinh nghiệm bản thân. Không có ai truyền dạy cho Ngài, không có ai ban phép cho Ngài, không phải do thần khởi, cũng không phải là hiện thân hay hóa thân của một đấng thần linh nào. Ngài là một người như chúng ta, nhưng chính nhờ tự lực cá nhân tìm ra được con đường giải thoát. Sau khi chứng ngộ, Ngài đã giảng dạy giáo pháp cho mọi người, nếu ai có nhân duyên thực hành giáo pháp. Kể từ vua chúa cho đến người gánh phân, kẻ khốn khó đều được chứng ngộ như Ngài. Cho nên, Ngài đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ngài là người chỉ đường dẫn lối cho chúng ta tu hành. Ngài không thể tu thay cho chúng sinh, mà con người phải tự mình tu mới giải thoát được khỏi khổ đau phiền não do tham sân si trói buộc, mới ra khỏi sinh tử luân hồi được. Cho nên, Ngài đã nói, các người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Ngài khuyên chúng ta nên nương tựa vào chính chúng ta và đi theo con đường giải thoát bằng nỗ lực của chính chúng ta. Phật không thể chuyển được nghiệp của chúng sinh, mà chỉ có thể từ bi chỉ dạy chúng sinh tự mình nỗ lực để thay đổi cuộc đời của mình. Lòng từ bi của Phật vô biên như ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp nơi, Căn cơ chúng sinh, không kể lớn hay nhỏ, thấp hay cao, ngu si hay đần độn, đều được ánh mặt trời chiếu sáng. Nhưng khả năng tiếp thu vẫn khác biệt rất nhiều, tùy theo nghiệp của mỗi chúng sinh. Có người vừa mới sinh ra đã mù cả hai mắt, tuy ở trong ánh sáng mặt trời mà không thấy được ánh sáng mặt trời như thế nào. Côn trùng sống dưới đất và những vi sinh vật ở nơi tối tăm, tuy cũng trực tiếp hay gián tiếp cảm nhận được ánh sáng mặt trời, nhưng chúng không thể biết được lợi ích của ánh sáng mặt trời là thế nào. Ngay cả khi Phật Thích Ca còn tại thế, tại những vùng được Ngài giáo hóa, cũng có rất nhiều người không biết Phật là ai. Các Đức Phật ba đời, khi còn hành đạo Bồ Tát, đều phát lời nguyện, độ hết thảy chúng sinh. Vậy mà các Đức Phật tuy thành Phật rồi, nhưng vẫn còn vô lượng chúng sinh chìm đắm trong biển khổ. Tại sao vậy? Tại vì lời phát nguyện độ chúng sinh của các ngài chỉ có nghĩa là đem ngọn đèn trí tuệ đi khuyên nhủ chúng sinh. Nếu chúng sinh không chịu vâng theo lời dạy mà tu hành, bản thân cứ tiếp tục làm chuyện ác, thì họ phải lãnh quả báo xấu, đúng theo quy luật nhân quả. Chư Phật và chư Bồ Tát cũng không thể xóa bỏ nghiệp ác của họ được. Chữ độ không có nghĩa là cứu rỗi, mà có nghĩa là giáo hóa, để cho chúng sinh biết được chân lý mà tự tu, tự độ. Khi Phật còn tại thế, ngoài điều Ngài nói không thể chuyển nghiệp của chúng sinh được, Ngài cũng nói là không thể độ thoát cho những chúng sinh mà Ngài không có duyên độ họ. Người không có duyên là người không tin Phật Pháp, không tin nhân quả, không muốn được hóa độ. Vì vậy, khi Phật Thích Ca còn tại thế, tuy vua Lưu Ly, Sứ, Cô Sa Na giấy binh tàn sát dòng họ Thích Ca, mà Ngài không thể dùng phép thần thông để ngăn chặn được vụ thảm sát. Nhưng Đức Phật có thể dùng Phật Pháp, tùy căn cơ cao thấp mà dìu dắt chúng sinh. Chúng sinh nào hiểu biết thì giảng cao, người mê mờ thì giảng thấp, từ tu thiện, tu phúc, đến tự thanh tịnh tâm. Vì vậy, nói là Phật độ chúng sinh, nhưng thực ra là chúng sinh tự độ, nếu không thì làm trái với quy luật nhân quả. Nói tóm lại, Đức Phật là một vị thầy dẫn đường sáng suốt, một vị thầy tài giỏi, nhưng chúng sinh phải tự mình cất bước lên mà đi thì mới tới đích. Có bệnh phải uống thuốc mới hết bệnh, tức là tự học, tự tu, tự độ. Đức Phật không thể làm trái luật nhân quả, không thể uống thuốc dùm khiến người đau hết bệnh, không thể ăn dùm khiến người đói được no. Đức Phật chỉ có thể khuyên bảo, truyền dạy chúng sinh bỏ ác làm thiện. Từ loại thiện phiền não đến loại thiện không phiền não, tức là khởi đầu bằng việc đoạn trừ mọi ác nghiệp dẫn đến ba cõi khổ, rồi cố gắng làm 10 việc lành để sinh cõi trời hay sinh làm người. Đó là thiện phiền não. Rồi tu đạo Bồ Tát, đạo thành Phật, thành thiện không phiền não, thành trí tuệ Phật. Thế nên, trí tuệ là quan trọng bậc nhất của đạo Phật và bao trùm toàn diện mục đích phải có của hàng Phật tử nếu muốn đi trên con đường giải thoát đến giác ngộ viên mãn. Trí tuệ này xuất hiện khi bản thân người Phật tử hành trì các pháp môn tu để thanh tịnh tâm và giữ gìn giới hạnh. Tâm là chủ yếu, vì tất cả các pháp đều do tâm tạo. Vậy làm thế nào để thanh tịnh tâm? Phật nói, không làm các điều ác, nên làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm. Đó là lời chư Phật dạy. Ấy là quá trình tu tập của mỗi người chúng ta để tự giải thoát khỏi luân hồi, sinh tử. hỏi, xin cho biết địa ngục có thật không? Từ quan điểm nhất thiết duy tâm tạo trong Kinh Hoa Nghiêm, thiên đường và địa ngục dưới mắt người Phật tử chính là những cảnh giới tâm thức mà mỗi người đều trải qua hàng ngày. Nếu con người không chế ngự được ba thói xấu là tham lam, sân hận và si mê, để cho bản thân rong ruổi trong sự bon chen, tính toán lợi mình hại người, thì tâm hồn không được an lạc mà phiền não triền miên, ăn không ngon, ngủ không yên, thường thấy ác mộng do những bực bội bất mãn gặp phải hằng ngày. Đó cũng đã được coi là cảnh giới địa ngục của tâm thức rồi. Trong Kinh Địa Tạng, chúng ta cũng thấy nói đến những cảnh giới địa ngục. Vì nhất thiết duy tâm tạo, nên những cảnh giới trong Kinh Địa Tạng cũng là những cảnh giới tâm thức. Địa Tạng cũng có nghĩa là tâm địa, là đất tâm. Nhà thiền có câu, đất tâm nếu trống không thì mặt trời trí tuệ tự chiếu. Người nào có thể thanh tịnh hóa tâm, khiến cho đất tâm trống không, thì trí tuệ bình đẳng tự hiện. Cũng có nghĩa là Bồ Tát Địa Tạng đã phá xong cửa ngục tâm thức cho người đó rồi. Còn như nếu đức tâm mà ô nhiễm quá, thì vào giờ phút lâm chung, do nghiệp thiện hoặc ác trong quá khứ, mà thần thức người đó sẽ bị chiêu cảm vào cảnh giới tương ưng. Quan điểm của nhà Phật về tất cả hiện hữu trên thế gian là vô thường. Tâm cũng vô thường. Khi tâm chuyển thì tất cả mọi thứ do tâm tạo cũng chuyển theo tâm. Cho nên, đối với nhà Phật, không có cảnh giới địa ngục vĩnh viễn. Mỗi người đều có thể tự ra khỏi địa ngục bằng sự thanh tịnh hóa tâm của họ. Đó là niềm hy vọng về giải thoát của tất cả mọi người. Nhà Phật có câu, buông dao đồ tể là thành Phật, hoặc biển khổ mênh mông, quay đầu là bến. Buông dao và quay đầu ở đây có nghĩa là buông bỏ đời sống ô nhiễm, bước vào con đường thực hành các phương pháp để thanh tịnh hóa tâm. Như hành, thiền quán niệm hơi thở, thiền minh sát tuệ, thiền tổ sư, thiền tông, niệm Phật, và còn nhiều pháp hành khác nữa. Hỏi, xin cho biết tiêu chuẩn tìm thầy học đạo. Ngày xưa muốn học đạo phải lặn lội đi tìm thầy, vì thầy là người không những có đức hạnh mà còn có đầy đủ kinh nghiệm tu trì và có khả năng truyền dạy lại cho người sau. Thời ấy muốn học đạo phải đến chùa, vì chỉ nơi đây mới có đầy đủ kinh sách. Ngày nay, việc tìm kinh sách không khó, ngoài chùa ra còn có trong các thư viện công cộng, trong các thư viện trường đại học, các nhà sách lớn và ở trên Internet. Ai cũng có thể tìm đọc và tự nghiên cứu học hỏi. Do đó, có người nói việc tìm thầy học đạo thời nay không cần thiết lắm. Tuy nhiên, quý bạn cần lưu ý, ngay chuyện học ngoài đời, chúng ta vẫn phải có thầy dạy. Việc nghiên cứu trong sách vở là điều cần thiết, nhưng vẫn cần phải có thầy hướng dẫn. Đó chỉ là học về kiến thức mà còn cần đến thầy dạy, huống chi cầu học đạo giác ngộ giải thoát. Trong đạo Phật, không phải chỉ học giáo lý suông mà còn phải tu trì nữa. Một vị thầy dạy chúng ta giáo lý, không những qua việc thuyết giáo mà còn dạy chúng ta về giới đức qua hành động và cử chỉ hàng ngày của ông thầy mà thuật ngữ nhà Phật gọi là thân giáo. Chính thân giáo, tức hành động, nhân cách, giới phẩm và đức hạnh của vị thầy mới quan trọng. Nó làm gương cho ta noi theo. 100 lần nghe không bằng 1 lần thấy. 100 lần tụng đọc về kinh từ bi không bằng 1 lần thấy hành động từ bi nơi vị thầy của mình. Hiện nay có một số người tự xưng là minh sư, đạo sư, vô thượng sư, đại sư, thiền sư, vân vân. Thường dùng một số giáo lý Phật giáo, lợi dụng uy tín của Đức Phật để thuyết giảng, hầu lôi cuốn quần chúng. Nhưng thực chất bên trong, những điều giảng đó lại chứa đựng những tư tưởng đối nghịch với tư tưởng nhà Phật. Cho nên, nếu chúng ta là những Phật tử quyết tâm tu hành theo giáo lý giải thoát, mà không hiểu rõ giáo lý căn bản của nhà Phật, thì rất dễ bị đi lạc đường. Vậy làm thế nào biết được thầy giỏi, thầy hay, thầy có đạo đức mà theo học? Trước hết, chúng ta nên lưu ý đặc biệt đối với những vị thầy hay bất cứ một ai khi đến khuyên bảo chúng ta tu, mà luôn luôn khoe khoang pháp môn của mình là hay nhất và ra sức chê bai hay chỉ trích pháp tu khác là sai đường, cho là không đúng, thì chúng ta phải xem xét lại những lời nói và hành động của họ, tức là tìm hiểu về thân giáo, tức hành động, nhân cách, giới phẩm và đức hạnh của vị ấy, và động lực nào thúc đẩy ông ấy giảng dạy. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã dạy rằng, động lực giảng dạy của một vị thầy phải trong sạch, không bao giờ vì một ước muốn danh tiếng hay lợi lạc vật chất. Trong thế giới, nếu không có một nhà lãnh đạo chân chính, thì chúng ta không thể cải thiện xã hội được. Cũng vậy, trừ phi vị thầy có phẩm chất đúng đắn, thì mặc dù đức tin của bạn có mạnh mẽ đến đâu, việc theo học vị thầy có thể làm hại bạn nếu bạn được dẫn dắt theo một đường hướng sai lầm. Vì thế, trước khi thực sự coi ai là thầy, điều quan trọng là phải khảo xét họ. Nếu như vị đạo sư của bạn buộc bạn phải làm việc vô đạo đức, hay nếu giáo lý của vị ấy mâu thuẫn với Phật Pháp, thì hành xử như thế nào? Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói tiếp, bạn nên trung thành với điều đạo đức và xa rời những gì không phù hợp với Pháp. Trong Đại Trí Độ Luận cuốn 4, đã nêu lên 4 điều trọng yếu gọi là tứ y Pháp, 4 chỗ nương tựa. 1. Dựa vào Pháp, không dựa vào người. 2. Dựa vào nghĩa, không dựa vào lời. 3. Dựa vào trí, không dựa vào thức. 4. Dựa vào ý nghĩa rốt ráo, không dựa vào ý nghĩa không rốt ráo. Căn cứ vào 4 điều chuẩn trên, chúng ta có thể phân biệt dễ dàng ai là minh sư, ai không phải là minh sư, rồi dựa vào 4 tiêu chuẩn đó mà quan sát thẩm tra minh sư mà mình mong gần gũi, thì nói chung không thể có sự nhầm lẫn. Y pháp bất y nhân là một trong 4 tiêu chuẩn hướng dẫn chúng ta trên đường đi tìm thầy, tìm học đạo. Câu này có nghĩa là nương theo giáo pháp chứ không nương vào thầy. Lẽ dĩ nhiên, y pháp bất y nhân không có nghĩa là được pháp rồi thì không cần biết gì đến thầy. Học đạo không giống như học các ngành học ở ngoài thế gian. Học đạo phải có lòng tri ân tôn kính thầy, nhưng không bám víu và thần tượng hóa thầy. Ngày nay, một số trong chúng ta theo thầy không phải vì thực sự cầu pháp giải thoát, mà vì tình cảm hay biên kiến, hay vì thầy là người nổi tiếng trên thế giới, đông đệ tử xuất gia lẫn tại gia, có học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, có chùa to đất rộng, vân vân. Có nhiều Phật tử đặt câu hỏi, sau khi quy y và tu học theo thầy một thời gian dài, cảm thấy không tiến bộ, tham sân si vẫn như cũ, chấp ngã gia tăng nhiều hơn, muốn đi chùa khác tìm thầy khác, nhưng làm như thế có phải là phản thầy không? Chúng tôi xin thưa ngay là không có mang tội phản thầy. Khi làm lễ quy y là chúng ta quy y với 3 ngôi tam bảo, Phật, Pháp và Tăng. chứ không phải quy y với thầy. Thầy chỉ là vị đại diện tăng đoàn làm lễ quy y cho chúng ta quay về nương tựa với Tam Bảo. Trong buổi lễ chưa bao giờ chúng ta nói, con xin quy y với thầy Thích Tâm A hay thầy Thích Tâm B. Hơn nữa, ở ngoài đời học xong bậc tiểu học, chúng ta phải lên trung học, rồi lên đại học, chứ đâu có thể học mãi một lớp hay một trường được. Xưa kia lúc còn tìm đạo, Thái tử Sĩ Đạt Đa đến học với đạo sĩ Alara Kalama. Sau khi chứng được thiền, vô sở hữu xứ, và không học được gì thêm nữa thì Ngài từ giã thầy. Kế tiếp, Ngài đến học đạo với Udaka Ramaputta. Sau khi chứng kiến thiền, phi tưởng xứ, mà không học được gì hơn thì Ngài cũng cứu từ ra đi. Nếu Thái tử Sĩ Đạt Đa trung thành ở lại với đạo sĩ Kalama hay đạo sĩ Ramaputta, thì chắc ngày nay chúng ta không có Đức Phật và Phật Pháp. Là Phật tử muốn có được đời sống an lạc, hạnh phúc, tiến bộ, chóng thành đạo quả giác ngộ, thì phải hết sức cẩn trọng trong việc chọn thầy, chọn bạn, chọn pháp môn tu, chớ để tánh hiếu kỳ dẫn dắt thì mới khỏi oan uổng công phu tu tập suốt cả một đời.